cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 6, chúng ta thấy thêm hai kinh nghiệm hào hứng nữa của Elise. Ông là một người nổi bật, dầu rằng ông khác biệt với thầy của mình là Eli. Công tác của Eli liên hệ nhiều đến công chúng, trong khi công tác của Elise liên hệ nhiều đến từng cá nhân một cách riêng tư. Như chúng ta tìm hiểu trong đoạn thứ 5 về việc Nahaman, quan tổng binh của Syria, được chữa lành bệnh phung. Tiên tri Eli thực hiện công tác đặc biệt. Ông cầu nguyện xin lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ. Ông cầu nguyện cho mưa giáng xuống sau 3 năm hạn hán. Trong khi Elise là một người yên lặng. Dầu vậy, cả hai vị tiên tri này đều là người của Đức Chúa Trời, được Ngài dùng trong thời điểm đặc biệt. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến lưỡi rìu bị mất. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 6 câu 1 chép như vậy. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng, nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta để ý nhiều đến tiên tri Elise. Qua phép lạ, lưỡi rìu được nổi lên từ dưới nước, bày tỏ chúng ta biết phần nào đặc tính trong con người của Elise. Nó bày tỏ sự tín nhiệm của Elise. Ông đang dạy trong trường của các tiên tri, giống như trường Thánh Kinh Thần Học hiện nay. Trường này phát triển nhiều và cần có chỗ rộng hơn bởi công tác và sự tín nhiệm của Elise. Tôi nghĩ rằng sức mạnh và giá trị của mỗi trường học là đức tính tốt của người dạy, chứ không phải là phương cách mà có người sử dụng, đặc biệt là trường của các cơ đốc. Giờ đây, xin chúng ta chú ý đến những gì được xảy ra trong việc nới rộng trường này. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 6 câu 2. Xin để chúng tôi đi đến sông Giô-đanh. Ai nấy sẽ đốn một cây đoàn tai, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Eli đáp, hãy đi. Các môn đồ, hay còn gọi là học sinh này, góp tay xây dựng nhà trường. Đó là một công việc lạ so với thời nay. Vì thời nay trường học được xây dựng sẵn để đáp ứng với nhu cầu học sinh. Nhưng các môn đồ này muốn đi ra đốn cây để xây dựng trường lớn hơn, nên Eli khích lệ họ, hãy đi. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 6, câu 3 đến câu 4, ghi tiếp. Một người tiếp rằng, tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tới thầy. Người đáp, ta sẽ đi. Vậy người đi với họ đến sông Giô-đanh, họ khởi đốn cày. Đây là một câu tươi sáng. Nó soi rọi chúng ta biết về đức tính thu hút của Elise. Ông được sự tín nhiệm của các môn đồ. Họ muốn Elise cùng đi với các môn đồ làm việc ở ngoài trường. Nhưng trong lúc đốn củi, có một việc nhỏ xảy ra. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 6 câu 5. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng, ớ chú ơi, thằng ơi, tôi có mượn nó. Có một điều lý thú đáng chú ý tại đây. Nó tỏ bài chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến từng việc nhỏ trong đời sống của chúng ta. Các bạn có nhớ là Phaolô kêu gọi các tín hữu tại hội thánh Philip cầu nguyện cho ông trong mọi sự. Trong đó có việc lớn lẫn việc nhỏ. Mất lưỡi rìu gần như không có quan trọng gì đối với chúng ta hiện nay. Nhưng với các môn đồ nghèo thì đó không phải là chuyện nhỏ. Đó là vấn đề lớn vì họ mượn cây rìu này. Trong ngày nay, khi cần cây búa, cây rìu đốn củi thì ra tiệm mua là có ngay. Nhưng trong thời đó, nó là một việc quan trọng bởi vì các vật dụng bằng sắt hay vũ khí bằng sắt đều kể là vật thánh. Xin chúng ta xem lại trong sách Samuel để biết thêm. Trong ngày tranh chiến, chẳng có gươm cũng chẳng có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Saul và Jonathan. Chỉ có Saul và Jonathan là hai con trai người dùng mà thôi. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 13 câu 22. Chỉ có hai cây gươm trong cả quân đội. Điều này cho chúng ta biết là các dụng cụ hay là vũ khí thánh trong thời bấy giờ rất ít. Vì thế xin các bạn hiểu là khi mất lưỡi rìu này là một việc quan trọng cho các môn đồ. Hơn nữa, đây là cái rìu mượn của người khác. Các môn đồ không phải là người bất cẩn, đến nỗi lưỡi rìu bị mất. Elise không có trách họ, không có trách các môn đồ khi các lưỡi rìu này bị mất. Nhưng đó là một việc thường xảy ra. Cho nên trong sách luật pháp của Môi-se, Đức Chúa Trời đã đề cập đến sự nguy hiểm về lưỡi rìu hay là lưỡi búa bị xúc ra. Trong sách Phục Truyền, đoạn 19, câu 4, câu 5 chép như vậy. Và này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì cớ vô ý đánh chết kẻ lân cận mình, không có ganh ghét trước. Thí dụ, nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đang dơ rìu ra đốn, lưỡi rìu rút xúc chán, chúng nhằm kẻ lân cận làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành này đặng bảo tồn sự sống mình. Đức Chúa Trời ban hành luật lệ này, chứng tỏ việc này cũng thường xảy ra. Người đốn củi này cẩn thận và không để ai đứng phía trước lưỡi rìu hầu tránh tai nạn xảy ra. Ông hướng về phía an toàn, cho nên lưỡi rìu văng tuốt xuống sông. Người môn đồ đi đống củi này quá nghèo đến nỗi không đủ tiền mua một cây rìu để sử dụng, nên phải mượn. Chúng ta thông cảm với người đi học trường kinh thánh hiện nay. Họ đa số là những người nghèo. Tôi đã trải qua những thời gian như thế trước đây. Người mượn cái rìu này rất là lo âu, vì đâu có tiền để mua một lưỡi rìu khác trả lại cho người chủ. Anh ta bị mất lưỡi rìu và không biết phải làm thế nào. Bây giờ Elise cũng quan tâm. Ông hỏi, lưỡi rìu rớt ở đâu? Người môn đồ này biết chỗ lưỡi rìu rớt xuống, nhưng vì nước đục không thấy nó được. Giờ đây, xin các bạn chú ý đến việc xảy ra kế tiếp. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 6, câu 6 đến câu 7. Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng, nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho, Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên. Người biểu người ấy rằng, hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Đây là một phép lạ. Tôi không nghĩ rằng các bạn cần giải thích gì thêm. Nó là một phép lạ, bởi vì lưỡi rìu bằng sắt thép không thể nào nổi trên nước một cách bình thường được. Điều này trái hẳn với các định luật vật lý. Ngày nay chúng ta thấy rằng chiếc tàu sắt chạy trên biển thì không phải là một phép lạ. Nhưng lưỡi rìu bằng sắt nổi trên mặt nước sông Giô-đan là một phép lạ. Đó là phương cách của Elise. Trước đây Eli không có làm theo cách đó. Lưỡi rìu ở tận đáy sông Giô-đan sình bùng được nổi lên. Nó được kể như là sự sống lại. Khi lưỡi rìu được tra vào cán rìu thì nó được sử dụng trở lại và có thể hoàn trả lại cho người chủ. Đây là một phép lạ lớn và nó là một bài học thuộc linh cho chúng ta ngày hôm nay. Con người ngày hôm nay giống như cái lưỡi rìu khi bị xúc khỏi cán, rơi xuống đáy sông và ở một nơi hoàn toàn tuyệt vọng. Vì thế Elise chặt một nhánh cây, ông liệng nó xuống dòng nước chết đó. Nhánh cây đó biểu tượng cho thập tự giá của Đấng Christ. Chúa Giêsu Christ xuống từ thập tự giá và Ngài đi vào dòng sông của sự chết cho các bạn và tôi. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24 nói rằng: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết vì tội lỗi được sự sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Con người ngày hôm nay có thể được sống lại từ dòng sông sự chết và sự đoán phạt. Sau đó, Đức Chúa Trời đặt con người được cứu vào trong chương trình và mục đích của Ngài, được Ngài sử dụng. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại như sau: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Trong sách Philip đoạn 4 câu 13. Và ông nói thêm ở trong đoạn 3 câu 13 và 14. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đời sống con người cần có mục đích và trở nên hữu dụng. Nếu sống thiếu mục đích, dẫn đưa nhiều người đến chỗ tự tử. Thưa các bạn, bởi sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá thì đời sống tội lỗi của chúng ta mới được cứu chuộc. Chúng ta mới trở nên hữu ích và mới được đặt chúng ta trở lại trong chương trình của Ngài. Có một thanh niên trẻ gần 20 tuổi đến nói với tôi: đời sống của con bị thất bại. Tôi nói lại là: đời sống của con chưa bắt đầu mà tại sao nói đến thất bại rồi? Các bạn thân mến, chúng ta hiện đang sống trong thế gian đầy tội lỗi và hai chết. Chúng ta cần Đức Chúa Trời kéo chúng ta ra khỏi tình trạng này và ban cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa để sống và hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nhận thức được tình trạng bi đát của các bạn, xin các bạn hãy đưa bàn tay đức tin lên, xin Chúa Giêsu tiếp nhận và sau đó sống một cuộc đời sống tin cậy Ngài. Tôi đã làm điều đó khi tôi 18 tuổi và từ đó đến nay tôi thấy được sự vui thỏa và sống phước hạnh ở trong Ngài. Thưa các bạn, trong văn đoạn mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu kế tiếp, nó giống như tin tức của buổi sáng. Chiến tranh của Syria với Israel. Hai nước trong sự tranh chiến với một thời gian rất dài. Ngay cả sự xung đột hiện nay tại vùng Trung Đông với khối Ả Rập cũng có liên hệ đến bối cảnh quá khứ trong Kinh Thánh. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 6, từ câu 8 đến câu 11. Và vua Syria giao chiến với Israel, người thương nghị với các tôi tớ mình mà rằng: ta sẽ đóng trại tại nơi nọ, nơi kia. Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel rằng: khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó. Vậy, vua Israel sai người đến nơi mà người của Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước. Người giữ lấy mình tại đó, chẳng những một hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng: các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel? Vua Syria bối rối vì các mưu lược quân sự của họ bị bại lộ, và mỗi khi vua đi đến, nơi đâu đều bị vua Israel biết trước. Vì thế vua Syri đi đến một kết luận rằng có do thám trong trại quân của họ. Ông tập hợp lính lại và cố gắng tìm ra ai là người phản bội, ai là người đã theo phe vua Israel. Họ thành thật tỏ bày là tất cả đều trung thành với vua. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 6, câu 12-15, một người trong những đầy tớ thưa rằng, ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel tỏ cho vua Israel các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bèn bảo rằng, hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua ra rằng, kìa, người ở tại Đô Thang. Vì vậy, vua sai ngựa, xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ đến nơi đó lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ơi, Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Tiên tri Elise biết hết mọi điều vua Syri nói trong phòng ngủ, phòng họp. Đó là những điều mà Chúa tiết lộ cho ông biết. Vì thế, vua Syri quyết định loại trừ Elise. Trước nhất, vua sai người tìm xem nơi ở của Elise tại Đô Thang. Đô Thang nằm về phía bắc, cách Jerusalem khoảng 100 cây số. Tên Đô Thang có nghĩa là hai cái giếng nước. Đó là nơi có nhiều đồng cỏ xanh tốt. Đó là nơi mà Elise đang hầu việc Chúa trong lúc bấy giờ. Vua Syri sai quân lính đến bao vanh khu vực này. Vào một buổi sáng sớm, khi tôi tớ của Elise dậy sớm đi ra và thấy cả một đạo binh lớn của Syri đang vây quanh thành Đô Thang, người đầy tớ này vào báo lại cho Elise biết và nói rằng, thầy ơi, chúng ta sẽ làm sao đây? Thành bị bao vây, chúng ta chắc sẽ bị bỏ mạng. Nó hình như đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, thì phải làm gì? Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 16, Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Tôi xin nói với các bạn là lời nói này không có thực tế, phải không? Bởi vì cả một đạo binh đông của Syri đang ở phía ngoài, trong khi chỉ có Elise và người đầy tớ rất cô đơn ở bên trong. Vì thế, người đầy tớ này sợ gần chết. Elise cầu nguyện để xin Chúa mở mắt cho người đầy tớ. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 6 câu 17, đoạn Eli cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy mở mắt kẻ tôi tớ để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe lửa ở chung quanh Elise. Đức Chúa Trời có quyền năng trong sự bảo vệ người thuộc về Ngài. Như trong trường hợp này, có xe bằng lửa và ngựa lửa bao bọc xung quanh Elise đông vô số, đông hơn số quân Syri đang bao vây Elise. Tôi cũng nhớ đến một trường hợp tương tự khi Chúa Giêsu lúc Ngài sắp bị bắt trong vườn Gethsemane, Ngài nói, ngươi tưởng ta không thể xin cha lập tức ban cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Ở trong sách Matthew đoạn 26 câu 53. Cho nên khi cần, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban thiên sứ của Ngài đến để bảo vệ những người thuộc về Ngài. Và kế tiếp, chúng ta thấy sự chuyện xảy ra, đó là quân lính Syri bị mù. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 18-22, quân Syri kéo xuống nơi Elise, người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, xin Chúa khiến mắt quân lính bị đuôi mù. Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù, theo như lời cầu nguyện của Elise. Đoạn Elise nói với chúng rằng, đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành, hãy theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm, rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elise cầu rằng, Lại Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó, thì nói với Ê-li-xê rằng, hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng? Ê-li-xê đáp rằng, chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình. Tiên tri Ê-li-xê cầu nguyện, xin Chúa làm cho quân Sê-ri bị mù và dẫn đến trước mặt vua ở Samari. Thấy vậy, vua muốn đánh họ, nhưng Ê-li-xê ngăn cản và nói rằng hãy cho họ ăn uống và thả cho họ về. Qua hành động của Ê-li-xê làm cho quân lính Sê-ri này phải có sự suy nghĩ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 6 câu 23. Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó, khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi, chúng bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Sê-ri không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời của Israel được thể hiện trong con người của Ê-li-xê. Điều đó làm cho vua Sê-ri run sợ. Vua bỏ ý định gây chiến. Do vậy, sau này có một vua Sê-ri tên là Ben-Hadad đến bao vây Samari và xin chúng ta cùng theo dõi trong phân đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 6, câu 24-25. Sau điều đó, Ben-Hadad, vua Sê-ri nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari có sự đói kém lớn lắm, thành bị vây hãm lâu ngày, đến nỗi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một gốc tư ô phân bò câu bán 5 siếc lơ bạc. Sự đói kém lớn xảy ra tại Samari bởi vì họ bị bao vây và bị hạn hán. Tình trạng thiếu thực phẩm gây nên trầm trọng và giá thực phẩm quá đắt. Có người ăn thịt con cái của mình để mà sống, như được diễn đạt ở trong đoạn kế tiếp. Trong Các Vua thứ nhì, đoạn 6, câu 26-31. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng, ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi. Vua nói, nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đập lúa hay là bởi nơi ép rượu sao? Vua lại rằng, ngươi có chi? Nàng thưa rằng, đàn bà này nói với tôi rằng hãy cho con trai chị, hầu cho ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng hãy cho con trai chị, hầu cho chúng ta ăn nó. Nhưng người giấu con trai mình. Khi nghe qua lời của người đàn bà này, thì xé quần áo mình. Bấy giờ, người đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc áo bao sát và vào thịt mình. Vua la lên rằng, nếu ngày nay đầu của Ê-li-xê, con trai của Sa-phát hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề. Chúng ta không biết tại sao vua Israel lại quy trách nhiệm cho Ê-li-xê về tình trạng bị bao vây nguy khốn này. Rất có thể vua nghĩ rằng Ê-li-xê có quyền năng cung cấp thực phẩm mà không chịu làm như thế. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 6, câu 32-33. Ê-li-xê đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Ê-li-xê nói với các trưởng lão rằng, kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta. Khá coi chừng, vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đang nói, chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến, nói với Ê-li-xê rằng, tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va, vậy ta còn trông cậy vào nơi Đức Giê-hô-va làm chi? Thưa các bạn, bây giờ thì vua Israel mới nhận biết về việc thành bị bao vây. Vua cũng đến, nói với Elise rằng, tai nạn này đến là bởi Đức Giê-hô-va. Vậy, ta còn trông cậy vào nơi Đức Giê-hô-va làm chi? Vua biết là tai nạn này đến từ Đức Chúa Trời, vậy mà vua không đầu phục Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài. Tôi nghĩ đây cũng là tâm trạng và suy nghĩ của một số đông người Việt chúng ta. Trước các thiên tai như là bão lụt, hạn hán xảy ra, quý vị biết là các thiên tai này đến từ Đức Chúa Trời. Quý vị nên tiếp nhận sự kiện đó để được sự dạy dỗ, để tiếp nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời hơn là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng quý vị thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, hầu qua những điều này, quý vị có thể quay trở lại với Đức Chúa Trời. Câu chuyện thành Samari bị bao vây được tiếp tục trong đoạn thứ 7 kế tiếp. Đây là một chuyện sôi nổi ở trong đời sống của Elise. Xin mời các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kế tiếp. Thân chào, tạm biệt quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.